Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, đối thoại mẹ chồng nàng dâu là chủ đề mà chúng ta sẽ thảo luận hôm nay. Có thể có một số Phật tử sẽ suy nghĩ ngày mai lễ hội Bồ Tát Quan Thế Âm, sao không giảng về Bồ Tát này mà nói về mẹ chồng nàng dâu. Hai ngày trước chúng ta vừa chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 lần thứ 102. Như vậy giữa ngày lễ hội Bồ Tát Quan Thế Âm và Quốc tế Phụ nữ đó thì cách nhau có 3 ngày. Dầu không phải là người nam, Bồ Tát Quan Thế Âm đã từ lâu được nắng tạo dưới hình thức người nữ để biểu đạt lòng từ bi, giúp cho người thực tập dễ dàng trải nghiệm được hạnh nguyện hiểu và thương mà vị Bồ Tát này đó được xem là biểu tượng. Để sống hạnh phúc trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn được xem là cái gốc tâm lý muôn đề, đông cũng như là tây, cổ như là kim, việc áp dụng triết lý sống của Bồ Tát Quan Thế Âm hiểu và thương được xem là chiếc chìa khóa quan trọng dẫn đến hạnh phúc bền vững trong quan hệ vợ chồng và sinh hoạt gia đình. Tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ có cơ hội cùng đọc lại các cuộc đối thoại giữa mẹ chồng nàng dâu được in trên tạp chí Pháp Luật và Xã Hội, sau đó công bố khá rộng rãi vào năm ngoái, và bây giờ đã trở thành như là một trong những văn bản rất là phổ biến trên Internet. Mỗi một mẫu đối thoại chúng ta thấy dễ dàng dẫn đến các mâu thuẫn mà thường theo Đức Phật do thiếu chánh niệm về sự truyền thông. Người nói để hả giận, người nghe với cái tức tối, cuốc mắt tâm lý giữa hai bên nói và nghe bắt đầu có mặt. Từ đó mâu thuẫn nhỏ trở thành căng thẳng lớn. Tại sao khi về làm dâu trong một gia đình chồng, lẽ ra mẹ chồng thương nàng dâu vì nàng dâu là chăm sóc lo lắng cho con trai của bà, lại diễn ra cái tình cảnh là mối quan hệ mà lẽ ra cần sự thương hòa lại không có? Về phương diện tâm lý học giới tính, người mẹ thương con trai của mình và có cảm giác rằng là nàng dâu tước đoạt cái tình thương đó ở một phương diện tới gì nào đó, do vậy thường có cái tâm lý là xăm soi bắt bẻ, để ý xem là nàng dâu có đủ sức chu đáo, nhân cách cần thiết để mang lại hạnh phúc cho con trai của mình, tức là chồng của cô ấy, và những đứa con chung vốn được xem như là hoa trái của tình yêu giữa hai người hay không. Phát xuất từ động cơ là quan tâm cho hạnh phúc của con mình, việc xăm soi đã trở thành là mối đe dọa hạnh phúc và sự bình an của cặp vợ chồng. Do đó thiếu đi sự hiểu và thương, mẹ chồng có thể biến con dâu trở nạn nhân. Không áp dụng hiểu và thương, cô con dâu có thể bị đánh giá là người thiếu nhân cách. Và do đó mẹ chồng càng thương con trai của mình nhiều chừng nào, càng gây áp lực nặng nề lên con dâu mình chừng ấy. Kết quả là hạnh phúc gia đình đứng trước bờ vực thẳm. Và đây chính là cái bế tắc mà phần lớn nhiều gia đình có mối quan hệ và lối sống văn hóa tam đại đồng đường, tức là ông bà, cha mẹ và con cái sống chung trong một căn hộ vài chục mét vuông. Việc tiếp xúc qua truyền thông của miệng dễ dàng dẫn đến nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn, xung đột, và nếu không khéo giải quyết các xung đột như vừa nêu thì quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên căng thẳng và làm cho hạnh phúc của gia đình hoàn toàn biến mất. Bây giờ ta thử đọc những lời thoại trong câu chuyện thứ nhất. Thì con thấy mẹ cũng quát bố ầm ầm còn gì. Đây là câu nói của nàng dâu. Còn câu chuyện như sau: con dâu vừa chuẩn bị đồ tắm cho con, vừa sai chồng: anh lấy cái máy sấy cho em đi, ở chỗ kia kìa. Đấy, không nhìn thấy à? Ôi giời ơi, sao mà chậm chạp thế, bực mình quá. Thôi để em làm cho rồi, chán anh quá trời. Mẹ chồng ở cạnh từ bao giờ? Sao mày cứ quát chồng suốt thế nhỉ? Con dâu hồn nhiên trả lời: thì con thấy mẹ cũng quát bố ầm ầm con gì. Rồi cười khì xòe xòa. Mẹ chồng có vẻ choáng. Mãi mấy giây sau mẹ chồng mới bảo: tao với bố mày không có ăn có học, nên nói năng suồng sã bồ bả. Chúng mày có ăn có học đàng hoàng, sao không nói với nhau ngọt ngào hử, hay ho gì mà so bì với bố mẹ. Cô dâu xấu hổ nóng bừng mặt. Mai bà chị chồng đỡ lời, con dâu bật lại: mẹ chồng thế lại hay mẹ ạ, chứ cứ thơm thớt ngọt ngào rồi lại lê la nói xấu mẹ chồng thì mới đáng sợ. Chồng cũng cười cười: vợ chồng con đùa tí mà mẹ. Mẹ chồng chép miệng: hôm nào về chơi nhà ngoại, mày kể với mọi người chuyện con dâu bật lại mẹ chồng, xem ông bà ngoại nói thế nào. Con dâu cười hì hì: mẹ con sẽ bảo bà nội chấp gì mày, mày chỉ ăn nói lung tung thôi. Nói thế nhưng cả buổi chiều hôm đó con dâu ăn năn hối lỗi. Đến tối, để lúc chỉ có hai mẹ con với nhau, con dâu mới tỉ tê: mẹ ơi, mẹ còn giận con không? Con ăn nói linh tinh quá, mẹ đừng giận nhé. Mẹ chồng cười: tao mà giận mày thì giận suốt cả ngày. Con cái có lớn mà không có khôn, ăn nói với mẹ chồng mà thế đấy. Phải như ngày xưa thì mẹ chồng lót lá vào tay rồi dắt trả về nhà ngoại rồi cho biết. Đến hôm hai bà thông gia hội ngộ, mẹ chồng kể lại chuyện này rồi chốt lại như sau: nó bảo tôi thế xong thì đến tối cũng khôn miệng biết xin lỗi đấy bà ạ. Con dâu nghe mẹ chồng nói mà cứ hú hồn. Đó là cái câu chuyện mà đọc qua đó, chúng ta thấy phần lớn các mâu thuẫn của vợ chồng và mẹ chồng và nàng dâu nó phát xuất từ cái thiếu chánh niệm trong việc phát ngôn. Trong điều đạo đức thứ tư dành cho người Phật tử đó, Đức Phật đã thấy rất rõ mối đe dọa của sự mất hạnh phúc phát xuất từ miệng thiếu chánh niệm, tức là làm chủ tâm. Nên Ngài đã quy định tất cả các đệ tử tại gia rằng không được nói sai sự thật, không được nói lời hai lưỡi, không được nói những lời tục tiểu kém văn hóa, và không được nói những lời vô ích. Điều đó cho thấy rằng là khi mà cảm xúc con người quá dâng trào đó, người ta có khuynh hướng thổ lộ nó bằng lời nói và trút ra cái ức chế về tâm lý qua ngôn ngữ đó, con người có khuynh hướng là nhẹ nhõm đi một phần nào. Nhưng và rồi đó, việc chuyển hóa cái gốc rễ của sự căng thẳng về cảm xúc chưa được trọn vẹn thì việc trút đổ qua lời tâm sự không giải quyết được vấn đề. Kết quả là năm chày tháng nọ, những căng thẳng nó trở thành như là một thói quen, và lối ứng xử rỉ rả, thậm chí rơi vào cái tình huống chì chiết, phê bình, nói xấu, đã trở thành một mối đe dọa mà ai trong cuộc đều cảm thấy mình đang đứng ngồi trên đống lửa. Và chỉ cần thiếu kiểm soát lời nói một chút xíu, chuyện nhỏ trong gia đình trở thành to và lớn. Tại câu chuyện này đó, chúng ta có thể rút ra được một số bài học như sau. A. Cào nhào không phải là giải pháp của hạnh phúc. Đây là điều mà phần lớn chị em phụ nữ thường bị vướng vào và nghĩ rằng là phải như thế mới nắm được chồng. Và nếu không làm như vậy đó thì chồng có thể không quan tâm đến mình, và vợ nào quan niệm chồng phải sợ vợ, nói thì răm rắp nghe theo, đang khi mình á thì không biết sử dụng chánh niệm trong ngôn ngữ, làm cho chồng có cảm giác rằng là mình bị mất giá, mình bị vợ xỏ mũi, hoặc là mình bị vợ khinh thường, thì dễ dàng dẫn đến tình trạng á chán cơm nạc mà thèm phở chua. Lời nói dịu dàng đó là một vũ khí bảo vệ hạnh phúc của người nữ. Và về phương diện y khoa đó, trong bộ não người nữ nó có hai chất thích hợp với cái tính dịu dàng, nhỏ nhẹ, kiên nhẫn, bền bỉ, cần cù và nhẫn nại. Đang khi đó, các tố chất đó không có nhiều trong bộ não và cơ thể của người đàn ông. Do đó người nữ nào mà để nam tính theo hướng quá cương, nặng hơn nữa trở thành sư tử Hà Đông, Hà Tây, Hà Nội, thì có lẽ chồng sẽ khó có thể tìm thấy được hạnh phúc trong mái ấm gia đình. Chúng ta thử khảo lại những cái động từ mà người vợ đã sử dụng, mặc dù trong tâm cô ấy chỉ phát xuất từ cái tình cảm là muốn chồng quan tâm đến mình qua cái việc chia sẻ, nâng đỡ, giúp đỡ, để cho cô thấy chồng là một cái nơi nương tựa và bờ vai mình có thể ngã vào. Lấy máy sấy cho em, ở chỗ kia kìa, không nhìn thấy à? Ôi trời ơi, chậm chạp thế, bực mình quá, thôi chán anh. Chúng ta thấy là hàng loạt các động từ bày tỏ các cái sắc độ tâm lý của cảm xúc. Đàn ông nào mà ghê như thế rồi tá quả tâm tình hết á. Có thể quý bà nói như thế rồi siết quen, không thấy rằng là cách mô tả cái cảm xúc của mình không khéo léo đó có thể làm cho hạnh phúc mất dần. Nhiều đàn ông sợ vợ thì thấy chuyện đó là bình thường, bởi vì nghe vợ nói riết rồi cũng quen. Bữa nào không nghe cái câu nói quen quen như thế thì cảm thấy ghiền nữa. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ rằng là phải sử dụng loại ngôn ngữ như vừa nêu mới dẫn đến hạnh phúc. Phần lớn trong tình huống cuộc sống cho thấy phản ứng trái chiều và ngược lại. Nghĩa là nếu chị em bỏ mất cái thói quen dùng lời mô tả bằng những động từ dễ thương, hiền diệu, thì rất khó có thể giữ được chồng. Ngược lại với cái khuynh hướng này, đã có một số chị phụ nữ là thích tự lập, làm tất tần tật mọi thứ và nghĩ rằng như thế đó là mang lại hạnh phúc cho gia đình. Lúc đầu đó điều đó có thể và có vẻ là tốt, về lâu về dài đó dẫn đến cái tình trạng là người chồng ỷ lại và tính chu toàn của vợ, cho nên đẩy và đông đưa tất cả mọi trách nhiệm gia đình cho vợ. Năm tháng trôi qua đó, vợ bị đổ dồn bằng một khối các áp lực về cảm xúc, và do vậy đó hạnh phúc sẽ khó có thể đạt được một cách trọn vẹn. Cho nên đó, lời khuyên sẽ như sau: dầu tinh thần tự lập của chị em phụ nữ cao cỡ nào, ở ngoài xã hội, trong công ty, chị em phụ nữ đó có thể có hàng ngàn công nhân và trợ lý nam làm việc dưới trướng của mình, nhưng về nhà vẫn phải tìm cách và khéo léo nhờ vả chồng bằng những lời rất ngon ngọt, và khi chồng làm xong công việc mình nhờ cũng ngỏ một lời khen ngợi, đảm bảo các phụ nữ như thế sẽ biến chồng trở thành ô xin trong hạnh phúc. Do đó quan hệ vợ chồng đó, nó đòi hỏi đến cái sự tương thân tương trợ, và việc khéo nhờ bằng lời nói ngon ngọt và lời cảm ơn sẽ trở thành chất keo hàn gắn tình hạnh phúc. Còn vợ nào độc lập quá, chồng cảm thấy mình mất giá, thiếu nơi làm điểm tựa, đang khi ra ngoài làm việc, các cô thư ký riêng á, một là dạ bẩm trình thưa, hai đó nụ cười vui vẻ, ba đó nước hương thơm phức, bốn không dám làm mất lòng sếp, năm đó tình nguyện mọi thứ để được phục vụ sếp. So sánh cái thái độ của những người làm việc dưới trước và vợ ở trong nhà, thì nhiều đàn ông lúc đầu giàu có chín chắn, nhưng về lâu về dài cái tình trạng mà vợ nói thiếu chánh niệm trở thành một thói quen, sẽ cảm thấy là nhàm chán vợ và đi tìm phở thiêu, phở chua ngoài được, dĩ nhiên là không có an toàn thực phẩm mà. Đó là điều mà chúng ta nên rút kinh nghiệm, và điều đó nó sẽ dẫn đến mái ấm gia đình được đảm bảo. B, giống nhưng mà không giống ai. Ở đây chúng ta thấy cái cách nói chuyện của nàng dâu á, là ăn miếng trả miếng với mẹ chồng. Mẹ chồng đánh giá cái cách nói thiếu chánh niệm của nàng dâu: sao mà mày cứ quát chồng suốt thế con? Câu này nếu chúng ta nói bằng một cái ngữ điệu nhẹ nhàng thì đó là một cái lời nhắc nhở rất là có ý nghĩa. Sao mày cứ quát chồng suốt thế con? Còn nếu như sao mày cứ quát chồng thế con, chúng ta thấy đó là một cái lời hằn học. Như vậy trong nghệ thuật truyền thông đó, thì Phật dạy chúng ta phải chánh niệm ở cái ngữ điệu mà lời nói mình có thể được sử dụng để phát ngôn. Không để ý đến ngữ điệu đó, người nghe có vẻ chối tai, chua chát, dẫn đến cái phản ứng tâm lý khó chịu. Và do vậy hạnh phúc trong tương quan xã hội giữa ta và người đó dễ bị đánh đố và đứng trước bờ vực thẳm. Ở đây cô con dâu đã chơi lại mẹ chồng của mình, như thể rằng là bà không có quyền gì để bình phẩm tôi mới có cái quyền sai con của bà, còn bà là mẹ, bà không được làm công việc ấy. Và để khéo léo biện hộ cho cái sự nổi loạn trong tâm trí đó, cô dâu có thể nói: ơ, thì con cũng thấy mẹ quát bú âm mầm con gì. Té ra là đó, hàng ngày bà mẹ chồng cũng có những hành động tương tự như nàng dâu đối với cha chồng. Nhưng mà vì bà nghĩ rằng bà có quyền, bà là thẩm phán, bà quyết định, mọi việc trong gia đình, từ chồng, con trai, con dâu phải nghe tất tần tật theo bà. Cho nên bà dân ra rồi không nhận ra rằng là đã từng có những khoảnh khắc, những giai đoạn, những thời điểm, các tình huống mình đã ứng xử không khác gì cô con dâu ngày nay. Hay nói một cái khác là cô con dâu đã trở thành bản sao một cách tình cờ hay là bắt chước từ hành động của mẹ chồng. Mai mà câu chuyện cho thấy là mẹ chồng cảm thấy là choáng váng vì bà nhận ra việc mà cô dâu nói là những sự kiện có thật, nhưng mà phải chống trả lại bằng cách là biện hộ cho mình rằng sở dĩ mà mẹ ứng xử với bố chồng của con là vì mẹ và bố chồng của con là người thiếu ăn học. Cái đó chỉ là một biện hộ chứ không thể là một nguyên nhân. Hàng triệu triệu người trên hành tinh này không biết đến chữ cái, ứng xử trong ngôn ngữ và lối sống mang lại hạnh phúc cho người giao tế với mình là bởi vì họ biết học ăn, học nói, học gói, học mở. Và cái đó nói theo đạo Phật là trải nghiệm được sự chánh niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh và thức ngủ. Nó đòi hỏi đến cái sự nhận thức và nỗ lực để chúng ta dần dần khép mình vào trong cái thói quen và lối sống, và điều đó dần dần trở thành như là một nhân cách tích cực. Nhờ vì mẹ chồng cố tình biện hộ cho mình và không chấp nhận cái cá tính của con dâu, cho nên bà nói là chúng mày có ăn có học đàng hoàng sao không nói ngọt ngào với nhau hử? Cảm tán từ hử là không thể ngọt ngào được. Bà đang dạy con dâu ngọt ngào nhưng chính ngữ điệu và cái lời văn bà sử dụng nó thiếu cái chất ngọt ngào. Ở đây chúng ta thấy phần lớn các cảm thán từ tiếp đầu ngữ và cảm thán từ cuối câu đều biểu tỏ một thái độ tương đối là hơi gay gắt, hơi căng thẳng, và người nghe ít nhiều gì cũng mệt mỏi. Bây giờ nếu mà bà nói như thế này, thôi con thông cảm, bố mẹ đó ngày xưa thì ít hăng ít học, rồi nó thành thói quen rồi cũng sửa mà sửa không được. Còn là các con đó thì có ăn có học, đứa thì thạc sĩ, kẻ thì phó tiến sĩ, mà lỡ mà nói như cha mẹ đó thì thiên hạ người ta sẽ quở trách các con, cho nên ráng mà dùng lời nào đó cho nó thích hợp. Thì rõ ràng là cô con dâu mà nghe mẹ chồng dạy như thế không thể nào có những cái lời biện hộ, phản pháo, tấn công, chả đũa một cách chua chát để biện hộ cho thói quen của mình. Cho nên bản sao của cô con dâu đối với mẹ chồng đó là không giống ai. Bởi vì nếu mẹ chồng và đàn dâu giống nhau về lối ứng xử với nhiều quá các cảm thán từ gay gốc, chắc chắn rằng là cha chồng và chồng cả hai đều là nạn nhân của mẹ chồng và vợ thôi. Đằng khi đó khách quan mình quan sát người khác đó, mình nhận diện ra rõ rằng là lối ứng xử như thế, lời phát ngôn như thế là không thể nào mang lại sự hạnh phúc cho người khác. Đang khi mình cũng có các ứng xử tương tự thì mình là không để ý đó. Nhìn thấy cái cục rác trên nóc nhà của người khác dễ hơn là thấy cái cục kèn rất nhỏ ở khuyết mắt của mình. Đó là vì con người có tính chủ quan, lấy mình làm hệ quy chiếu để đánh giá người khác, cho nên dần dần mình không có để ý rằng là mình có thật sự là khách quan hay không, đánh giá như thế là có chuẩn mực không, lời nói như vậy đó có đạt được yêu cầu trong tương quan sau hay không. C. Chớ chấp nhất lời nói đùa giỡn. Ở đây cô con gái, cô dâu đó khi nghe mẹ mình nhắc, mặc dù khám tháng từ đó nó hơi căng thẳng, đã dần dà nhận ra được, cho nên cô bày tỏ cái thái độ là xấu hổ, nóng bừng mặt lên. Mà theo Đức Phật ở trong kinh Di Giáo đó, xấu hổ là phương tiện tốt nhất của đạo đức. Người không có tâm xấu hổ đó sẽ không biết phục thiện, không có năng lực để thay đổi chính mình, và kết quả là lao vào cái con đường quán tính của thói quen và tự biện hộ rằng là bản tính của tôi như thế, ai chịu không chịu thì thôi. Lối suy nghĩ và ứng xử như vừa nêu thật sự là tạo ra các cái khoảng cách tâm lý và khoảng cách thực ở trong đời sống xã hội. Do đó ta tập khi mà phát hiện ra có cái gì đó mà mình là không phải, dầu người góp ý có nói bằng cái lời khó nghe, cũng đừng vì thế mà phủ định lỗi lầm của mình. Phủ định là việc làm dễ nhất, nhưng mà ngộ nhận và hậu quả nghiêm trọng phát sinh từ phủ định thiếu trách nhiệm đó là cũng lớn nhất. Vì đó tập quan sát, tư duy, đánh giá, sau đó rút ra một bài học cho chính mình trong từng tình huống cụ thể, để chúng ta trở nên là một cái người bản lĩnh hơn, điềm tĩnh hơn, và ít rơi vào những cái sơ suất không cần thiết. Do đó là thái độ khôn ngoan trong đời sống. Ở đây có một sự giúp đỡ khá tốt của chị chồng. Chị chồng nói thà nói thế mà không sao, còn trước mặt thì dạ bẩm trình thưa, sau lưng thì nói xấu mẹ chồng mới là vấn đề lớn. Xem ra đó là chị chồng có một cái mối cảm thông, và có lẽ chị ấy trong gia đình đó cũng đã từng trải nghiệm các câu nói cọc lóc căng thẳng, mặc dù phát xuất từ tình thương của người mẹ dành cho bố của cô, tức là chồng bà, hoặc là cho chính bản thân cô. Nhưng mà vì là đứa con gái cho nên đôi lúc chị ấy sẽ không có phản ứng lại, ráng mà chịu đựng, mong mẹ bớt đi cái cả giận, nhờ đó gia đình được im ấm và bình an. Nhân cái cơ hội mẹ chồng dạy nàng dâu đó, thì đứa con gái mới có dịp để chen vào cái lời góp ý, đó là nói đùa thôi. Và cũng nhân cơ hội đó thì người chồng cười một cách thoải mái, vợ chồng con đùa tí mà mẹ. Đây là một cái câu tháo gỡ cái gút mắt rất là sâu sắc, để thấy rõ trong các cái mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu đó, phần lớn là do cái ứng xử kém thông minh của người chồng. Và đây cũng là đứa con trai của bà. Do đó khi mà cái căng thẳng giữa mẹ và vợ xảy ra, thì chồng với tư cách là con trai phải đóng vai trò là trọng tài, khéo léo nói thế nào đó cho mẹ không phải tự ái, bị thua và mất mặt trước vợ của mình. Và việc góp ý cần thiết là khi có mẹ một mình, chứ không nên nói căng thẳng trước mặt mẹ và có sự chứng kiến của vợ. Thì bà mẹ sẽ nghĩ rằng là từ lúc có đứa con dâu này, nó chẳng coi tôi ra cái thớ gì trong nhà này, tôi mất dần cái quyền, tôi mất dần sự kính trọng, tôi mất tình thương, tôi mất tất cả. Và từ đó đó, dầu có thấy rằng mình sai đi nữa, bà mẹ cũng gây những áp lực về tâm lý và thái độ ứng xử đối với nàng dâu. Và với tư cách là trọng tài, nếu thấy vợ mình có lỗi với mẹ, nói cái cách đùa như thế này, chúng con đùa tí thôi mẹ, thì cho thấy rằng là vợ con không phải là xúc phạm con đâu, chúng con quen như thế từ lúc còn là bạn học, từ lúc còn là bạn tình với nhau, và dần dà đó, cái đó nó trở thành một cái niềm vui, chứ còn không phải là ai căng thẳng với ai, ai xúc phạm ai. Đó cũng là cái cách giải thích rất là nhẹ nhàng để giảm bớt đi cái sự căng thẳng. Sống trong một gia đình, nếu ta có những người bên chồng và người chồng, hay những người bên vợ và vợ có được cái sự hiểu và thương, thì cái gút dầu có lớn trần dân như là đứa tu di, nó cũng nhỏ lại như là hạt cát thôi. Và trong đời sống xã hội, ta cần những người đồng hành như vừa nêu. Chứ lúc đó mà đổ dầu vào lửa, vợ chồng có thể nói con nhỏ đó nó không có duyên dáng gì, mặt thì đẹp, bạn nói vô duyên thế một. Mẹ chửi nó, gặp con có tát như mặt nó cho nó biết. Thử hỏi làm sao gia đình được hạnh phúc. Có thể mình với tư cách là người thân của chồng hay vợ không có cái thái độ sống giống nhau với vợ hay là chồng của người thân mình, nhưng cũng đừng vì thế mà chúng ta lợi dụng những tình huống đang căng thẳng để đổ dầu thêm lửa. Vì như vậy sẽ làm cho vấn đề trở nên sấm rối và căng thẳng hơn. Do đó ta hãy nhìn nhận mọi cái căng thẳng chỉ là một cái lời đùa, và do vậy đừng nên chấp nhất. Dĩ nhiên là rất là khó để chúng ta nhận thức ra như thế, bởi vì có người tâm lý quá nhạy, thấy rõ là người ta cố tình chê mình nè, có phương tiện, có đồng minh, có tổ chức, có bài bản, và cố gắng là đẩy mình vào trong cái ngõ của sự bế tắc. Nhận diện ra được việc như thế, Đức Phật vẫn dạy chúng ta là trong nỗi khổ niềm đau, đừng nên đánh đồng cái tôi này là nạn nhân, cái tôi đang khổ đau, cái tôi đang trải nghiệm bất hạnh. Vì làm như thế, nỗi khổ niềm đau được hâm nóng và kéo dài thêm. Đó là sự thiếu khôn ngoan. Cho nên Ngài mới dạy chúng ta quán vô ngã trong nỗi khổ niềm đau, để cho tâm chúng ta không bị chìm ở trong sự bất hạnh đang có. Một phương diện khác thì Ngài lại dạy chúng ta là quán tưởng không có tác giả. Dầu mình biết rõ là người trong cuộc để chơi mình đấy, người chơi đó có thể là hoặc vợ hoặc chồng, hoặc bên vợ hoặc bên chồng, hoặc là má chồng, cha chồng, vân vân, nhưng ta vẫn nghĩ rằng người đó chỉ đùa tí thôi, chứ không có cố ý gì hết. Vì nghĩ người ta cố ý là tức lắm. Và rất nhiều người trong cuộc đời này chỉ vì cái tức khí nhất thà, bởi một sự xúc phạm khi nghe người khác nói, là có thể có những cái lối ứng xử thiếu sự làm chủ của tâm, dẫn đến hậu quả là đánh lộn, rồi giết chóc, kẻ đi tù, người chết, báo công an, hầu như là mỗi tuần 4 số đưa hàng loạt các câu chuyện vừa nêu, thật đáng đau lòng. Do đó ta phải xem những cái bất hạnh chỉ là một đùa tí chơi, đừng nên bận tâm về nó, để chúng ta thoát ra khỏi một cách an toàn. D. Sức mạnh của lời xin lỗi. Ở đây khi cô con dâu được chị dâu của mình đỡ, và chồng của mình giảm đi cái sự căng thẳng từ phía mẹ chồng, cô ta nhận ra được rằng mình có lỗi cho nên đã tỉ tê với mẹ rằng là: mẹ ơi, mẹ còn giận con không? Nếu mình nói với một cái ngữ điệu của sự biết lỗi, hiếu kính, ăn năn và muốn được cái cơ hội là được tha thứ, thì dầu người khó chịu và quá quắt cỡ nào đi nữa cũng cảm thấy là mát dạ và nguôi lòng. Dĩ nhiên trong tiến trình khi chúng ta mở lời xin lỗi đó, đừng nên tự ái. Có nhiều người giận dai, giận dài, cho nên dẫn đến là giận dở. Mà sống chung với những người giận dở như thế đó, thì chúng ta phải hết sức kiên nhẫn. Xin lỗi lần một không xong thì lần hai không được thì lần ba không được là lần tư. Chứ lúc đó mà mình tự ái lên, tôi xin lỗi rồi, bà là cái gì mà bà là ghê gớm như vậy, thì lúc đó cái áp lực tâm lý này sẽ làm cho gút mắt nó trở nên căng thẳng hơn. Đã chọn giải pháp xin lỗi, vì không có giải pháp nào tốt hơn. Thì đừng vì một lý do người ta nói trỏng, người ta cốc cần, ta không quan tâm, ta không bỏ qua, mà mình được quyền ứng xử nặng nhẹ với cái người mình đang xin lỗi. Đó là sai lầm lớn. Vì chỉ cần một sơ suất nhỏ diễn ra thôi, người được xin lỗi sẽ nghĩ rằng con này là quá quắt lắm, nó xạo. Trước mặt chồng nó tỏ vẻ như thế đó, trên thực tế nó đâu có nhận lỗi thật sự gì đâu. Nên tao mới thử có chút xíu là nó đanh đảnh, nó đông đỏng. Đây là những điều mà chúng ta cần phải nắm rõ về thái độ tâm lý, để khi mỗi một việc làm nào sai về pháp luật, lỗi gì dân sự diễn ra một cách vô tình hay là cố ý đó, ta cũng nên khéo léo, mình biết rằng là cái lỗi đó đã làm cho người được ta ứng xử khổ, và ôm cái khổ đó có thể là 10 năm, 5 năm, 5 tháng, 3 tháng, 5 ngày, mấy tiếng. Bây giờ xin lỗi chứ có vài giây mà không dám mở lời được thì mình là quá ích kỷ. Thấy được sức mạnh của lời xin lỗi như là một biểu đạt văn hóa, ta nên mạnh dạn ứng xử như thế. Và đây người mẹ nói mà cũng còn hơi hờ chút xíu. Tao mà giận mày á thì giận suốt cả ngày. Ý bà muốn nói rằng là như là con tệ lắm, con vô duyên vô dục lắm, nói cái gì mẹ cũng cảm thấy khó chịu hết trơn. Có điều cái là mẹ phải dán vượt cái khổ đau này, mẹ không chấp nhất. Chứ còn nếu chấp nhất là nó trở thành một cái sớ táo quân, nó trở thành là cái mắt xích, nó trở thành giải chuồng sơn, không biết bao nhiêu mà tính điểm hết được. Thế bây giờ đã thứ lỗi rồi mà còn đền cho một câu như thế thì chẳng khác nào là thứ mà không có bỏ qua. Do đó khi người nào mở lời xin lỗi và nhận thức rằng họ là ứng xử cái gì đó là sai lầm, thì nên rộng lượng mở tâm từ bi để cho người đó có cơ hội được làm mới. A Xà Thế khi nhận diện ra lỗi lầm suýt nữa là bị điên dại, được Đức Phật dạy như sau: trên đời này có hai hạng người. Hạng một, từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời chưa từng lỗi lầm, đó là thánh nhân. Hạng hai, đã từng có lỗi về dân sự và tội về luật pháp, nhưng nhận thức rằng đó là cái mấu chốt của khổ đau, nêu quyết tâm lớn không tái phạm thêm một lần nào nữa về sau. Và giữa hai hạng người vừa nêu, ta cho rằng hạng thứ hai là cao quý hơn. Ý Đức Phật nói rằng là hạng thánh theo tiêu chuẩn một là lý tưởng hóa, không có thật. Dạng thứ hai đó là có thật và đáng khích lệ, là bởi vì đó vấn đề không phải là quá khứ mà là hiện tại và tương lai. Ta thay đổi chính mình bằng sự tướng nghiệp, nhờ đó nhân cách đó trở nên được mới mẻ và giá trị nó được tốt đẹp hơn. Do đó là không làm cho người khác vì khổ đau và mình thêm một lúc nào nữa. Thì cái cách như thế nó sẽ giúp cho người ta thấy rõ lỗi lầm là thuộc tính của người phàm, nhưng đừng vì thế mà biện hộ, và hãy nỗ lực chuyển nghiệp bằng cách là nạp các nhân cách đạo đức cao thượng đối lập, thì nghiệp xấu sẽ được thay thế bởi nghiệp tốt. Rồi bà còn nói thêm mà hàng loạt: con cái có lớn mà không có khôn. Em muốn nói rằng là vài ba chục tuổi đầu rồi, có bằng cấp học gì đủ thứ, cái khố quan trong ứng xử, cái bằng lòng bao giờ cũng hơn cái bằng cấp. Hầu như là cô dâu chưa có theo ý của bà mẹ chồng. Rồi bà còn đến thêm một câu nữa: nếu mà là ngày xưa đó, là bị mẹ chồng tát mặt rồi vẫn trả về nhà mẹ ruột cho biết. Chứ ta thấy là ba cái đệm đó là ít thôi đó, nhiều bà mẹ chồng khác còn gắt gỏng hơn, nợ một lần là 30 cái, thậm chí là 300 cái. Lỡ lời có chút xíu là bị tá hỏa tâm tình, ngóc đầu lên không nổi, chứ không phải đơn giản đâu. Nên khi mà xin lỗi, lỡ mà bị dồn dập giống như là người mẹ trong câu chuyện này hoặc hơn thế, thì đừng vì thế mà buồn, vẫn phải tiếp tục hối lỗi để chúng ta làm cho gia đình được hạnh phúc. nói vậy chứ trong thâm tâm của bà đã bỏ qua rồi. Cho nên khi gặp sư gia, bà nói chứ con gái của bà nó khôn miệng biết xin lỗi đấy bà. Người mẹ nào cũng phải biết suy nghĩ lại hết á. Thì bà mẹ, người cha lớn hơn ta ít nhất là 20 tuổi, cái kinh nghiệm trường đời đã giúp cho họ đó chững chạc hơn, rộng lượng tha thứ cũng đã từng có. Do đó đôi lúc mà nói hờn, nói giỏi để xem mình có thật lòng xin lỗi hay không. Và nếu như mình không đậu được cái bài thi trắc nghiệm đó đó, chúng ta hoàn toàn bị đánh rớt về cái nhân cách làm dâu hay là làm rể ở trong một gia đình. Đó là những bài học mà rất có ý nghĩa về cái vai trò của chồng và những người bên chồng á, trong việc tháo mà cái căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu là rất có ý nghĩa. Chuyện hai, con trai của mẹ là vàng 10, còn con dâu chỉ là cục đất. Bữa tối cả nhà đang ăn hoa quả thì mẹ chồng vui vẻ kể: vị chủ nhà bảo tao thằng tê nhà bác đẹp trai, cao to, lại trắng trẻo, thế mà lấy con vợ vừa thấp vừa xấu. Con dâu nghe thế nóng mặt, đầu nghĩ ngợi: hừ, đúng là mụ chủ nhà thảo mai. Nhưng miệng thì cười cười: gớm, con chả biết giai mẹ đẹp trai cao to thế nào mà hơn 30 tuổi mới lấy được vợ. Mai gặp con chứ không giờ này vẫn ế sưng xỉa ra. Mẹ chồng: mày biết nó ế à, có bao nhiêu đám mà nó có ưng đâu. Con dâu: ôi giời ơi, anh ấy không ưng hay người ta không ưng anh ấy à? Với mẹ thì con trai lúc nào cũng chả là cục kim cương. Mẹ chồng: chả phải kim cương, nhung cũng là vàng 10. Con dâu: vâng, con trai của mẹ là vàng 10, còn con phần con dâu chỉ là cục đất. Mẹ chồng: tao có bảo mày là cục đất đâu. Chồng xen vào: sao mẹ không bảo chị chủ là chị sinh bằng ai mà chê vợ con thế? Mẹ chồng: thì tao bảo vợ chồng nó là cái duyên, cái số. Tao cũng chỉ cần con dâu ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ, chứ xinh đẹp mà hư hỏng thì cũng vứt. Mà tao cũng bảo cô cứ chê, chứ tôi á nôm nó cũng nhanh nhẹn, ưa nhìn mà. Xong chuyện thì con dâu đi rửa bát, nhưng trong lòng vẫn ấm ức lắm. Hừ, thế mà lúc nãy mình không bật lại, bảo con cũng là cục kim cương của bố mẹ con vậy. Ngày xưa cũng lắm anh xin chết chứ không phải dạng ế ẩm gì. Nhưng mà nói thế chồng mình lại ghen thì chết. Cái lời đối thoại này phải nói là rất nhiều cảm thán từ, bày tỏ thái độ chua chát. Và nếu trong câu chuyện á, mẹ chồng là 10 thì nàng dâu này cũng thuộc loại là 10 rưỡi, chứ không phải là kẻ 8 lạng người nửa cân đâu. Bên nào cũng thứ dữ hết. Ở đây đó thì người mẹ có khuynh hướng là bảo vệ đứa con trai của mình, tức là chồng của nàng dâu. Do đó đó, nói về ngoại hình của con mình đó, thì cao, to, đẹp, khỏe, nhiều cô gái mê. Còn dâu của mình đó, thì nó cục súc, nó dở như vợ đậu, không có cái gì mà có thể chấm được điểm nào á, cái gì cũng tệ, cái gì cũng xấu. Thế thì ngày trước bà cho con trai của bà cưới cô ấy để làm gì? Thực ra thì nó không đến nỗi tệ thế, nhưng mà đã khi ghét rồi đó thì cái cảm xúc làm cho người ta suy luận ra đây là hành động của đứa con gái tệ quá, đây là lời nói của con dâu không được hay chỗ nào, đây là thói quen mà cá tính quá không được của nó. Chứ còn khi mà ta phải lòng nhau rồi đó, cái chuyện đẹp nhỏ ta cũng xích thành, nâng lên thành to, rồi tô hào quang, ca ngợi, tán dương, lên đến tận mây xanh mà không thích là đạp xuống đến tận địa ngục. Đó là thói quen của ứng xử cảm xúc. Và điều đó đó, nó làm cho cái tình tự cuộc sống diễn ra theo các cái cung bậc lên và xuống, thăng và trầm như là thủy triều vậy. Sống chung với những gia đình nhà chồng có thói quen cảm xúc như vừa nêu là tương đối là hơi mệt đấy. Ở đây chúng ta rút ra được những bài học như sau. A. Không nên so sánh khập khiễng. Mọi so sánh trong quan hệ vợ chồng hoặc là giữa các thành viên trong gia đình mình với thành viên gia đình khác đều được xem là khập khiễng, ít nhất với các lý do sau. Mỗi người có một hoàn cảnh, điều kiện sống, lối sống khác nhau, và sự so sánh sẽ làm cho chúng ta thấy cái tích cực ở cái người ngoài thành viên gia đình, đang khi đó các tích cực của thành viên trong gia đình thì chúng ta không bằng tâm đến. Kết quả là chúng ta tạo ra một cái cảm giác phản cảm ở cái người bị chúng ta đánh giá rằng người đó cái gì cũng là tệ, cái gì cũng là xấu. Một điều khác, khi chúng ta so sánh thì chúng ta ít nhìn thấy được những cái điều xấu của người khác ngoài các thành viên trong gia đình, vì chúng ta không có cơ hội ngày và đêm, giây và phút sống chung, tiếp xúc, giao lưu, ứng xử, cho nên chỉ trong vòng vài ba tiếng giao tế về xã hội, chúng ta sẽ không thể nào thấy được các mặt trái nếu có của người ta. Cho nên việc so sánh như thế này sẽ dẫn đến tình trạng làm cho người bị so sánh là người thân cảm thấy bị mặc cảm rằng là mình bị chê tệ quá. Cho nên đứng trước cái hoàn cảnh như vừa nêu, phản ứng tâm lý của phần lớn chúng ta là phải chứng minh rằng đó cái người được khen thậm chí là tệ hơn mình, và bằng việc làm như thế để chứng tỏ rằng là tôi có giá lắm, tôi có ý nghĩa lắm, tôi cũng không thua kém gì ai. Và càng chứng minh bằng lối ứng xử giang hồ, tát một cái thì phải đập lại một cái loại mà đốt chát như vừa nêu sẽ làm cho sự căng thẳng từ xung đột ngày càng gia tăng. Ở đây cô con dâu đã phản ứng bằng cách chua chát đó đối với hai người. Thứ nhất là nhận xét và đánh giá tiêu cực về cái người được trích dẫn trong câu chuyện đánh giá về mình, và đánh giá đó như sau: mụ chủ nhà thảo mai, tức là cho rằng cái bà đó không có ra cái thớ gì, chẳng có trình độ nào, hay đâu mà bận tâm gì đến cái lời xói xỉa của người đó. Nhưng mà cô này vẫn còn khéo ở chỗ, nói thì nói thế, miệng thì vẫn mỉm cười, nên là dùng những cái tháng từ gốm, rồi phải đối đáp lại với mẹ: con mẹ có đẹp trai gì đâu, nếu đẹp trai đâu có đến 30 tuổi mới được con thương, nếu đẹp trai là chừng 20 tuổi ta đã rước về làm rể rồi. Như vậy con trai của mẹ cũng có nhiều vấn đề A, B, C, D, cũng giống như con thôi, nếu con là xấu thì cha con trai của mẹ cũng không có đẹp gì. Cái cách nói thế này muốn chứng tỏ rằng là mình có giá trị, đã rơi vào tình trạng là nói xấu chồng. Rất may là chồng trong tình huống này không có buồn á, chứ nếu mà có mặt ở đó nghe vợ mình chơi bị ế nè, thiếu đẹp trai nè, không ra ngoài không ăn phở hủ tiếu bánh canh cho biết. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Nhiều chị em phụ nữ ưa nói lẫy đó: tôi không thích anh thương kiểu đó, thương ra ngoài đường thương người khác đi. Chứ anh chồng ra đường thương người khác nó về than thở: trời ơi anh đâu sống thiếu nhân từ quá, tôi đối xử anh tốt như thế này mà anh ra ngoài bồ bịch thế kia, lúc nào dặn lên cái đòi kêu người ta đi ra kiếm cô khác thương. Giống dễ đường cho hư dại. Do đó có dặn gì dặn, đừng bao giờ ứng xử hả dặn như vượt điêu. Ngạn ngữ phương Tây có một câu á, với đầu á, thì nghe thanh, với sau thì hơi tục. Nhưng vì đó là đề sống vợ chồng, mong quý vị cũng đừng có chấp trước và xem nó như là một cái tham khảo có ý nghĩa. với đầu như sau: mở miệng to, ly dị sớm. Với hai, mở háng rộng, hạnh phúc nhiều. Thì ta nói đến cái nhu cầu của sinh hoạt giới tính trong vợ chồng để tạo ra những cái hài hòa, và đó giảm thiểu đi những căng thẳng. Đang khi đó đó, nhiều chị phụ nữ có khuynh hướng ngược lại, khi giận chồng, hờn chồng, ưa cấm giận. Mà cấm giận là đẩy chồng vào một cái tư thế biến chồng thành là con hổ đói. Và khi đói rồi đó thì chồng ra ngoài đó là cái gì gọi là không an toàn thực phẩm cũng ráng mà ăn đại, tại vì đói quá. Do đó chị em phụ nữ dầu giận chồng đừng có bỏ về nhà cha mẹ ruột. Trong thời gian bị đói về tình yêu, nhiều ông chồng lợi dụng để thỏa thích, trở thành một thực khách ở ngoài đường. Mà nếu chẳng may rước về nhà các loại bệnh lây lan như là HIV và AIDS, thì cả một gia đình gần như là mất hết hạnh phúc. Do đó chuyện giận là một lẽ, đừng vì thế mà ứng xử thiếu khôn ngoan hay là quá đáng, nhân rộng những cái bế tắc nó không đáng gì, làm lớn chuyện từ những việc quá nhỏ. Kết quả rồi đó, từ việc ly sân dễ dàng dẫn đến cái sự ly dị, vì cả hai bên bao giờ cũng đặt trên sự tự ái. Người vợ có thể nghĩ rằng nếu anh ấy thật sự thương tôi, anh ấy phải qua nhà tôi, xin lỗi tôi, rước tôi về và hứa từ đây về sau không tái phạm. Còn chồng có thể suy nghĩ nếu làm như thế là tự thừa nhận mình có lỗi, và thừa nhận mình có lỗi như vừa nêu, sau này bả theo đó làm nư thì có đứa là chịu chết. Cho nên không thèm là mất cái tư cách của đấng mày rầu. Kết quả là lối ứng xử cái tôi đó làm cho hạnh phúc tan nát. Do đó phải khôn ngoan đánh giá lại lời nói, ý nghĩ và việc làm của bản thân mình, xem là trong lúc mà mình giận như thế mình có lỡ lời gì hay không, dẫn đến tình trạng người ta buồn phiền mình, cho nên hạnh phúc mất mất. Đánh giá theo công thức phản quan tự kỷ mỗi thường quan, nếu áp dụng ở trong sinh hoạt gia đình đó, sẽ giúp cho chúng ta soi gương nhân cách hơn là đi soi mói cái lỗi của người khác. Đây là điều mà chúng ta nên lưu tâm. B, không có chuyện con là vàng, dâu là cục đất. Khi mà mình cảm thấy người mẹ chồng hay là bên chồng đó so sánh đề cao chồng đang khi là hạ thấp mình đó, thì cũng đừng vì thế mà tự ái. Vì lúc đó cái người so sánh khập khiễng đó đó đang rơi vào cái tình trạng là bị giận. Giận là nói cho nó đã nư thôi, chứ không phải là nói sự thật. Bám vào cái lời của một người bị giận, mất khả năng kiểm soát tâm và sự phát ngôn của mình để ứng xử đối đáp là một sai lầm trên nguyên tắc. Trong tình huống đó, theo lời Phật dạy, ta cứ cười huề, hít thở không khí nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Rồi chuyện đâu còn ở đó. Vài ba hôm sau chúng ta có thể trở lại vấn đề, nó cũng không có mắc mắc vào đâu. Lúc ấy đó, người phát ngôn sai đó đã đủ sức bình tĩnh nhận diện và nhớ lại cái lời nói dẫn đến sự tổn thất của mình, để làm cho người mình biết thành nạn nhân á có thể tha thứ và bỏ qua. Nhưng mà mình phản ứng liền ngay lập tức là không có tác dụng. Nếu ai chưa có đủ thói quen và cái năng lực để chuyển hóa cái cơn giận liền ngay lập tức, thì cái phương pháp trì hoãn phản ứng về cảm xúc á là một sự lựa chọn khá tích cực. Không phản ứng liền, vài ba bữa sau. Đồng thời với phương pháp này đó, ta có thể chọn phương pháp thay thế, tức là trong cái không gian của ngôi nhà, trong một căn phòng, một địa điểm mà cái căng thẳng của lời đối thoại đang diễn ra đó, thì ta xin phép bằng một cái sự lễ phép rằng là con đang có việc, con xin ra làm việc này chút xíu, con quay trở về. Thì người mẹ đang giận dữ, chửi bế, xúc phạm, nó nặng nhẹ nặng dâu, không có cơ hội để chút đổ thêm. Và nếu sau khi nàng dâu đi rồi mà bà có làm việc ấy, nói những lời như thế, thì con dâu cũng đâu nghe được. Mà không nghe được á, thì không có ai bị buồn phiền, cái căng thẳng nhờ đó được liệm tắt. Và khi rời khỏi cái nơi mà diễn ra sự căng thẳng đó, thì chúng ta là có một cái không gian mới. Theo Đức Phật đó, mỗi một tích tắc của thời gian trôi qua, tâm con người nó chỉ tiếp xúc với một đối tượng thôi. Nhưng vì con người có thói quen là bám với nhiều đối tượng, như vậy là cứ mỗi một tích tắc được thay thế bằng một đối tượng, là chúng ta có cái cảm giác sai lầm rằng trong cùng một thời điểm ta có khả năng phân tập, mà trên thực tế là không. Do đó thay thế sẽ giúp cho chúng ta chuyển đổi được cái đối tượng mà nỗi buồn, niềm đau đó nó đang dằn xé lương tâm mình, tâm khảm mình. Và đối tượng thay thế này nó sẽ là có gì đó tích cực hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn. Chúng tôi tạm gọi đó là nghệ thuật đổi đài. Thì giống như tình trạng chúng ta xem một cái tivi, mình thấy một cái đài nào đó có một cái diễn tiến nào đó mà nó làm cho mình với tư cách là người xem không cảm thấy vui, thì đừng dại dột gì mà tiếp tục xem nó. Chỉ cần bấm cái remote control, chúng ta chuyển qua một đài mới, và đối tượng mới ở trong đài đó sẽ làm chúng ta có thể thay thế cái cảm giác sầu, bi, khổ, u và não. Thì cứ liên tưởng đến cái việc đổi đài sẽ giúp cho chúng ta thay thế cái hoàn cảnh tích cực hơn, nghĩ tưởng đối tượng cao đẹp hơn, để chúng ta thoát tâm mình ra khỏi cái vướng víu bởi lời sân hận của người khác. Và nhờ đó ta làm chủ được tâm mình và thoát ra khỏi sự sân hận. Ở đây người mẹ chồng đó cũng biết là mình bị hớ, cho nên bà có vẻ biện hộ rằng là tao có bảo mày là cục đất đâu. Mà trên thực tế đó thì bà cũng không nói con bà là kim cương, là vàng mười. Con dâu vì tự ái cao, nghĩ rằng là mình bị xúc phạm, cho nên dùng những cái câu tục ngữ trong dân gian và làm cho vấn đề nó trở nên là một phức cảm. Mà lẽ ra không cần thiết phải tự so sánh và hành hạ cảm xúc mình như thế. Ý thì bà chỉ nói là bà kể lại cái chuyện bà vừa nghe, bà chưa nói thái độ của bà như thế nào mà. Bà nói là cái bà làng xóm, cái chị ngoài chợ nào đó nói như thế. Cái vấn đề quan trọng là cái nhận thức của bà như thế nào. Đằng này đó, cô con dâu quá nóng vội, chưa nghe hết câu, mới nghe có phần đầu thôi là bắt đầu có phản ứng liền. Và từ đó, đó cái căng thẳng lẽ ra không có đã trở thành có mặt ở trong một gia đình. Rất may bà mẹ chồng trong tình huống này là người rất hiểu chuyện. Chứ bà nói là tao có bảo mày là cục đất đâu. Ít nhất nó cũng là một lời biện hộ. Và luôn tiện đây chúng tôi cũng xin lưu ý quý Phật tử, cái câu 10 điều tâm niệm trong luận Bảo Dương Tam Muội đó có điều dạy rằng quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát, có chỗ vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Câu này trái hoàn toàn về tư tưởng Phật học. Luận không phải là Phật nói, nó là một tác phẩm giống như sách thôi. Trân trọng mình gọi nó là luận. Trong rất nhiều kinh đó, Đức Phật khuyên chúng ta là khi đối diện trước một nỗi hàm quan hay là một lời xuyên tạc có ác ý, thì hãy nên đính chính rằng tôi không phải là tác giả, tôi không phải là người được đề cập đến, tôi không phải là người đã tạo ra vấn đề này. Như thế Đức Phật á, việc nói như thế là cung cấp một thông tin đúng để cho sự ngộ nhận không có cơ hội tiếp tục diễn ra, không được lan rộng, gây mất niềm tin, mất đoàn kết. Và trong cuộc đời của Đức Phật có thể xác định thông qua văn học Pali, chưa bao giờ khi đối diện trước một đối hàm quan mà Đức Phật không hướng dẫn cái người du quan đó thoát ra khỏi cái thói quen xấu này. Cái cách của Ngài làm rất khéo là chờ cho người đó bình tĩnh trở lại là Ngài bắt đầu nói. Chẳng hạn như trong kinh 42 chương, một người chửi Đức Phật xối xả, sau đó Đức Phật hỏi là nếu mang quà đến tặng cho một người khác nhân dịp lễ sinh nhật mà người đó không có nhu cầu để nhận thì quà thuộc về ai? Người ấy trả lời: dĩ nhiên thuộc về người mang lại. Đức Phật trả lời: cũng như thế, nãy giờ do sân si mà ông chửi tôi đủ điều hết, tôi rất tiếc là không có chỗ để chứa và nhận những điều này, cho nên làm phiền ông hãy mang về. Đó là một cách nói rằng là tôi không phải là người mà ông nói đến, tôi không phải là tác giả của nó. Phần lớn các cái quan gút á, chỉ cần chúng ta thông tin sự thật nửa tiếng, vài ba giờ, thậm chí là vài ba ngày là có thể tháo mở được. Ấy thế mà có nhiều người vì chấp ngã hoặc hiểu lầm cái câu vừa nêu, cho nên thà đó là mình không thèm nói, còn hơn là sợ rằng là ngăn ngã chưa được xả ở bản thân, hay là mình làm một kẻ hèn nhát. Rốt cuộc rồi đã ôm cái chấp đến 20 năm, 30 năm của người chết mang theo, đang khi giải bài cái quan gút đó chỉ có vài ba phút là có thể có kết quả rồi. Giữa Đức Phật và tác giả của luận Bảo Dương Tam Muội, theo chúng tôi, các vị nên chọn Đức Phật vì lời của Ngài là trí tuệ rất tích cực. Hơn nữa, Đức Phật không có khích lệ chúng ta ngậm miệng làm thinh, theo có nghĩa được hiểu sai là tịnh khẩu. Định nghĩa tịnh khẩu của Ngài là nói lời đúng, nói lời đoàn kết, nói lời có văn hóa và lịch sự, nói lời có giá trị và lợi ích, chứ không phải là im lặng ở trong cốc, không nói không rằng, cần nhắn cái gì đó viết trên giấy. Thì có lần Đức Phật nói trong kinh Trường Bộ, quả chứng tối đa của người như thế là câm, quả thứ yếu là á khẩu. Phải hiểu rõ từ đạo Phật dạy, cái gì ta cần nói thì nói vừa phải, nó có chuẩn mực, nói đúng để dẫn đến cái kết quả tích cực. C. Những điều cần có của một nàng dâu. Ở đây chúng ta thấy là bà mẹ chồng á đã dần dà nhận ra rằng là lời nói của mình, mặc dù chỉ là chích dẫn một bà làng xóm nào đó, vô tình xúc phạm nàng dâu, dẫn đến cái phản ứng căng thẳng, cho nên bà bắt đầu xuống nước nhỏ. Thì ta bảo vợ chồng nó là cái duyên cái số, ta cũng chỉ chần có một con dâu ngoan ngoãn hiếu thảo với cha mẹ là được, chứ xinh đẹp mà hỏng thì cũng hư mất. Mà tao cũng bảo có tôi có cứ chê, cô cứ chê nó, còn tôi nôm nó cũng nhanh nhẹn ưa nhìn lắm mà. Nếu giá mà nàng dâu nghe bà nói cái câu nhận xét này, đang khi bà mô tả trích dẫn lời phê bình về cô dâu của một người khác chưa kết thúc, thì có lẽ cái sự tranh chấp và căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu đã không thể xảy ra. Cho nên người nào nóng vội á, dễ rơi vào cái lỗi về dân sự. Hãy bình tĩnh đi. Rồi bình tĩnh thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái ngọn ngành của nội dung, bối cảnh, rồi ngữ cảnh, rồi tình huống, rồi sự ám chỉ, rồi cái động cơ, thái độ, để chúng ta không có phải chìm đắm ở trong nỗi đau vì nghĩ rằng là mình đang bị xúc phạm theo một cách thức nào đó. Mục đích của bà mẹ chồng trong câu chuyện này là muốn nói rằng là cô con dâu đâu có đến nỗi tệ, vì ít nhất là bà có cái quan điểm đối với bà, con dâu là phải ngoan ngoãn hiếu thảo với cha mẹ. Đó là hai yếu tố nhân cách quan trọng nhất mà một người nữ có thể có với tư cách là vợ và sau đó là làm mẹ. Và nên nhớ điều này, các chị em thiếu nữ, thanh nữ cần phải phát huy cái nhân cách của mình theo công thức mà người Việt Nam đã dạy: cái nết đánh chết cái đẹp. Và cái nết là một sự hấp dẫn giới tính cao nhất lâu dài. Đàn ông á, có cái nước ăn chơi thì thích các gái làng chê, nhưng khi chọn làm vợ thì chọn người đứng đắn. Cho nên gái làng chê hoặc là những người ngộ nhận phải thổi gạo nấu cơm chung để chứng tỏ rằng là mình có tình yêu với một người nào đó, hoặc là không làm thế thì cô khác sẽ chiếm đoạt trái tim của người mình đang thương. sẽ dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng rằng sau khi quen với nhau rồi và nhân ngãi non vợ chồng, phần lớn các chàng trai sẽ bay cao bay xa, trốn đến trách nhiệm làm cha khi chuyện lỡ làng đã xảy ra trong một tình huống mà chị phụ nữ do ngộ nhận mà đã chiều theo cái yêu cầu rất là thiếu chánh đáng của người mình được. Cho nên xả láng với người mình thương không phải là điều tốt đối với chị phụ nữ. Có thể sống với nền văn hóa phương Tây đó, người ta cho rằng quan niệm đó là quá bảo thủ và thiếu thiết thực. Dù là văn hóa nào đi nữa, biết giữ mình giá trị cao hơn. Đàn ông có thói quen là chinh phục, cái gì mà dễ chinh phục quá cái đó bị xem thường. Nhưng mà mình tự đề cao mình quá cái đó phản tác dụng. Để Đức Phật là phải trung dung, là vừa phải, lúc cương lúc nhu, để cho cái quan hệ tình cảm nó được gắn bó, gần gũi, thân thiết. Như vậy kết luận của bà mẹ chồng trong câu chuyện này là bà đã biện hộ dùm cho con dâu của mình, nó cũng rất là dễ nhìn và nhanh nhẹn mà, chứ đâu phải tệ giống như bà nói đâu. Thành ra là bà đang muốn dẫn một câu chuyện để ca ngợi khéo nàng dâu của mình, nhưng mà nàng dâu quá dòi dã, tự ái cao và tự trọng sai lầm, dẫn đến sự tự sát, đó là tạo ra sự mâu thuẫn với mẹ chồng. Điều đáng trách trong câu chuyện này đó là nàng dâu xem ra không hiểu được cái dụng ý của người mẹ. Chuyện kể tiếp là xong chuyện con dâu đi rửa bát, nhưng lòng vẫn cứ ấm ức lắm. Lúc nãy mình không chịu bật lại, bảo con cũng là cục kim cương của bố mẹ con đây, ngày xưa cũng lắm chàng xin chết chứ không phải là dạng ấy ẩm gì. Mẹ chồng mình đã giải thích rồi, cái dụng ý của bà là muốn phê phán khéo lời nhận xét sai lầm của người làng xóm về con dâu của bà. Chứ bà có phải là cái người đó đâu, mà mình lại có cảm giác rằng là mình đang bị soi mói. Do đó khi sống chung với những người thân hay là đối tác, lỡ mà người ta có trích dẫn khéo, trích dẫn đúng tình huống, trích dẫn không khéo hay là sai tình huống, thì cũng đừng vì thế mà buồn. Thì phải coi toàn bộ ngữ cảnh trong sự trích dẫn này là cái gì. Giả sử người ta có nói để góp ý mình thì mình cũng đừng vì thế mà cảm thấy bị xúc phạm, để chúng ta dễ dàng có được cơ hội học hỏi một cái điều gì đó cần thiết để điều chỉnh bản thân mình. Trong bài kinh Soi Gương Nhân Cách, Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh thế này: mỗi buổi sáng các thanh nam thanh nữ trước khi đi làm có thói quen là soi gương mình để xem mặt của mình đẹp chưa. Và chị phụ nữ thì ngoài phấn son còn có nước hương nữa, và rất là để ý để tứ đến những cái mụn nè, tàn nhang nè, làn da khô nè, hốc hác gương mặt nè, để điều chỉnh nó, tạo ra cái nét lịch lãm, thể hiện cái sự tự tin và giúp cho mình có cơ hội được đắc nhân tâm trong giao tế. Thế Phật nói cũng tương tự như vậy, mỗi người mỗi ngày nên dùng cái gương nhân cách để soi lại chính mình, rằng là trong ngày hôm đó lời nói, việc làm, ứng xử của ta có một cái lỗi lầm nào đó với người khác, để lại nỗi buồn, niềm đau, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, sầu bi, khổ, u não ở người khác hay không. Nếu ta không tự làm mình một cách khách quan như vừa nêu, thì hãy nhờ người khác soi gương nhân cách giùm cho mình. Như ngài đưa một ví dụ: con mắt nhìn thấy được phía trước nhưng không thể nhìn thấy sau óc. Muốn nhìn thấy sau óc phải nhờ đến một tấm gương tương phản, hoặc nhờ người khác nhìn ở mặt sau của mình. Và trong cuộc đời chúng ta đó, người có tánh cỡ nào đi nữa cũng nên có một người bạn đồng hành. Người bạn đó có thể là người thân, có thể là bạn học, có thể là thế hệ đàn anh, đàn chị, có thể là thế hệ đàn em, nhân dân. Và nhờ như vậy đó, chúng ta sẽ có được cái tính khách quan trong việc thấy rõ đâu là những điều bất toàn ở mình và đâu là những điểm đạt được để chúng ta khắc phục và phát triển. Việc soi gương nhân cách như thế sẽ không làm chúng ta bị ấm ức. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật còn dạy, khi mà một người nào đó bị người khác phê bình, đừng vì thế mà dở buồn, xem rằng là lời phê bình đó có đúng với cái thói hư tật xấu của ta hay không. Nếu câu trả lời là đúng thì nên cảm ơn người đã nói lời thật, mặc dù hơi khó nghe, để cho ta có cơ hội thay đổi và làm mới. Khi lời khen hoàn toàn phù hợp với những gì ta đã làm, Đức Phật khuyên cũng không nên vì thế mà mừng, vì kẻ làm tốt theo nhân quả phải được khen. Tại sao Đức Phật lại nói thế? Không khéo chúng ta sẽ bị khen nhiều quá, té hen, ngủ quên như chiến thắng. Và do vậy đó, chúng ta sẽ trở nên bị lạc hậu, hoặc là cống cao, ngã mạn, tự hào, tự đại. Do đó phải xem đó là chuyện bình thường, và tiếp tục phấn đấu để cái nhân cách đó ngày càng được lớn hơn, đẹp hơn. Và không ai có thể phê bình, chỉ trích hay là nói xấu mình được vào đâu hết. Và cuối câu chuyện đó, nó lé lên được một cái an ủi nhỏ. Ồ, nhưng mà nói thế chồng mình lại ghen thì chết. Cô ta ấm ức thôi, cô ta tự đối thoại ở trong đầu của mình, chứ mà cô ta thật sự là chưa từng nói điều đó ra. Âu cũng là một cái trì hoãn phản ứng khá tích cực đấy. Rồi cái câu sau này nó gỡ gạc lại, nó chuyển hóa cái nhận thức đầu vốn là tiêu cực. Nếu mình nói rằng là trước khi lấy chồng, năm chàng bảy trai theo đuổi mình, sắp hàng ngồi chờ, kẻ đưa người đón, thế ông chồng mà ông không ghen sao được? Do đó nhiều chị em phụ nữ sai lầm ở chỗ khi mà làm vợ của một người nào đó rồi kể là sạch xanh xanh cái chuyện quá khứ của mình cho người đó nghe mà vốn không cần thiết. Đang khi Đức Phật nói hạnh phúc là hiện tiền, và Ngài khuyên chúng ta là cắt đứt quá khứ đi. Lúc mà vui đó thì anh ta thấy nó bình thường, khi có một chuyện gì đó anh ta bắt đầu soi sâu kết tất cả những cái dữ liệu quá khứ mà mình đã kể, lấy nó làm cái cớ để hành hạ người vợ. Đó là một cái dạy dột của chị em phụ nữ. Đây không phải là tình trạng giấu, thiếu trung thực, mà cái nào cần nói thì nói, cái nào cần nói đó làm chi, nó có giải quyết được chuyện gì đâu. Vấn đề quan trọng là chuyển nghiệp ở hiện tại. Nhớ trong quá khứ mình có lỡ lỗi một cái gì đó, về luật á thì ta khích lệ cái sự khoan hồng, tức là bằng sự đầu thú, tức là tự mình phải thừa nhận mình có lỗi. Trong quan hệ vợ chồng đó, có một số tình huống nếu nó là quá khứ à, thì cố gắng mà khắc phục đó bằng sự chuyển nghiệp thật là nhanh. Không nên đào sâu vào cái lỗi đó, vì đào sâu đó nó trở thành một cái vết hằn tâm lý, cái nỗi đau mà nhiều chị phụ nữ đó khi nghe chồng mà nói thôi em hãy kể cho nghe hết đi, kể xong rồi anh bỏ qua hết, tại vì sao mình làm lại cuộc đời. Cái ngồi kể hết, kể xong rồi thôi tôi với cô ly dị, cô không xứng đáng là vợ tôi nữa. Vấn đề quan trọng là chuyển đổi nghiệp nha, chứ còn kể không kể không quan trọng, kể mà không chuyển đổi nghiệp thì còn tệ hơn là không kể nữa. Vì đó phương pháp hiện tại lạc trú mà Đức Phật đã dạy đó rất tích cực, áp dụng nó trong đời sống sinh hoạt vợ chồng đó, có giá trị vô cùng. Quý bà thì sống với bán cầu trái, tức là cảm xúc quá nhiều, vì đó khi một nỗi đau nào đó xuất hiện rồi khó quên lắm, và chỉ cần có một người khơi dậy thôi là kể tràn gian đại hải, kể như là sớ tá quân, không có sai sót thiếu một chi tiết nào hết trơn. Và cái bệnh kể lể làm cho chị phụ nữ khổ hơn già trước tuổi. Cái bí kíp để sống trẻ, sống khỏe sống hạnh phúc, đó là quên đi cái nỗi khổ đau quá khứ, không giữ cái giận trong lòng, không chấp trước cái gì, hỷ xả, rộng lượng, thứ tha, thì ta mới có cơ hội để nở nụ cười thật là tươi. Còn lúc nào mình mặt cũng lạnh như tiền, ấm ấm ứng ức thì làm sao mà vui được. Mà không vui rồi thì chúng ta đâu có thể làm cho người chồng chúng ta được vui. Bởi vì cái năng lượng hạnh phúc đó phải được chế tác từ bản thân của mình. Cái lối sống mình như thế nào, chúng ta mới có thể tương tác và mang cái sự truyền cảm về nhân quả để giúp cho người sống chung hoặc là đối tác mới có thể được hạnh phúc lên. Phải nhớ yếu tố này. Còn giận mà cứ ấm mất trong lòng đó là quý bà sẽ mặt nóng mặt lạnh, nó giằng, nó chém, nó thớt, nó to, nó nhỏ, nó tới đó rồi riết rồi ông chồng bỏ nhà đi luôn. Do đó rút kinh nghiệm là góp ý gì với chồng là không nói dài, không nói dài. Và mình phải tập thay thế bằng cái tán dương. Cái đầu dở của ổng mình góp ý nhỏ nhỏ thôi, tán dương những cái tích cực để ông phát huy cái tích cực này. Mà khi cái tích cực được phát huy đó thì những cái khiếu khuyết kia được thay thế. Đó là cái khôn khéo của người phụ nữ. Còn nhiều bà lý tưởng quá, đặt ra tiêu chí quá cao, ổng làm tốt thì không có khen, mà ổng làm chê rồi bắt đầu phê phán tùm lum hết thì ổng cảm thấy nó mệt mỏi lắm. Ở trong luật á, một người khi mà chưa có đủ tăng chứng vật chứng thì chỉ được gọi là bị can thôi, hay là bị cáo à, để người ta tạo tính khách quan. Rồi lúc các vụ án biết người ta có lỗi rồi đó, mà cũng phải trải qua 2-3 năm mới tuyên án được và thực hiện án. Còn trong quan hệ dân sự chúng ta lại không tôn trọng như thế. Có người có thể ứng xử như là một quan tòa, mình suy nghĩ gì thì phán quyết như thế, và buộc á, là người trong cuộc phải là như thế. Khi lúc cái chuyện đó nó ngược ra 100%, thói quen ứng xử tiêu cực đó làm cho người khác không có cơ hội được giải bài, được lắng nghe, được hiểu, và do đó được tháo mở các nỗi khổ niềm đau như là một cái oan khúc ở trong tâm. Đôi lúc mình ứng xử với nhau mình mang lại ức chế tâm lý người khác nhiều lắm mà mình không để ý. Mà ức chế tâm lý nào nó cũng dẫn đến những căng thẳng hết á. Nói tóm lại là cái câu chuyện thứ hai đó cho thấy là mọi so sánh thiếu khôn ngoan, một mặt dẫn đến sự khập khiễng, mặt khác dẫn đến những cái tác dụng phụ. Người nào mà có thói quen so sánh chồng mình với chồng người khác thì trước sau gì cũng ngoại tình. Ông chồng nào so sánh vợ mình với vợ người khác thì trước sau gì cũng thấy là vợ người khác đẹp hơn vợ mình rồi cũng ngoại tình. Do đó phải hết sức khéo léo, lúc nào cần so sánh, lúc nào thì không. Muốn góp ý cái gì đó thì phải có những lời khen ngợi đi trước, thì việc góp ý đó làm cho cái người nghe cảm thấy nó nhẹ nhàng. Vô cái mình phê phán, và cái tốt ta là mình không đề cập đến, thì cái người nghe dầu có thiện chí cái nào thì được, cũng không thể nào không hiểu sai lời đánh giá của kẻ thiếu khôn ngoan này. Hôm nay thì lẽ ra chúng ta sẽ phân tích 4 câu chuyện, vì phân tích hơi dài cho nên 2 câu chuyện còn lại còn ở nguyên à. Từ cái đó để cho quý vị tự phân tích, rút ra cho mình những cái bài học. Và thông qua việc phân tích này đó, chúng tôi muốn ngụ ý rằng đó, cái câu nói mà các tổ đã dạy, nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp, là một chân lý. Mọi sự vật, hiện tượng, vấn đề trong cuộc đời sử dụng đúng đều là Phật pháp hết. Và từ xa xưa Đức Phật đã truyền dạy cho chúng ta phương pháp này, áp dụng Phật pháp trong đời sống. 2 mấy thế kỷ qua đó, hầu như phần lớn các chùa đó, nhập cả nguyên si nghi thức tụng niệm và sinh hoạt của Trung Quốc, cho nên gần như là chuyện tình yêu, chuyện vợ chồng, chuyện gia đình, người ta kỵ bàn thảo phân tích ở trong chùa. Đang khi kinh điển Đức Phật dạy rất nhiều điều liên hệ đến nghệ thuật giữ gìn hạnh phúc vợ chồng. Và cho đến lúc nào đó Phật pháp mà ứng dụng được trong đời sống con người ở mọi thành phần, với cha với trò làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, là anh chị em, là con cái, trong nghề nghiệp, trong xã hội, thì lúc đó Phật giáo mới thật sự phát triển và được xem là thịnh hành. Và đó là điều mà chúng ta nên nhớ. Và do vậy đến những ngày lễ quốc tế hay là lễ quốc gia, thì việc mà phân tích lời Phật dạy liên hệ đến ý nghĩa của những cái ngày lễ đó là rất có ý nghĩa. Chúng tôi dám cam kết với quý vị rằng là không có nền kinh thánh nào của tôn giáo nào có cái tính thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian như là lời dạy của kinh Phật đâu. Từ khoa học, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục cho đến gia đình, rồi vợ chồng, cá nhân, cái gì Đức Phật cũng có dạy hết. Trên dưới 300.000 bài kinh là một kho tàng tâm linh cực kỳ quý báu. Rất tiếc là chúng ta chỉ tụng có vài bài kinh nên không thấy được hết tất cả những ý nghĩa này. Với lời chia sẻ đó, tôi xin kết thúc buổi pháp thoại tại đây, và rất mong quý vị tiếp tục tìm hiểu kinh điển dưới góc độ ứng dụng để góp phần mang lại hạnh phúc cho mình và những người thân.